Tái sinh theo gương các thánh. Bài của cha Moritz Jundian. Một trong những câu văn sống động nhất của Tin Mừng đó là câu của Chúa Giêsu nói với Nicodemo: Không kẻ nào được vào nước Thiên Chúa nếu nó không được tái sinh. Tái sinh, đây chính là một trong những nhóm từ mà ngày nay đang làm bùng nổ cả một sinh hoạt rất ầm ĩ và sôi động. Con người chưa được thành hình hoàn toàn, còn phải đưa ra những xét nghiệm liên tục. Và ngày nay, bên cạnh những nhà tâm lý học, những nhà dân tộc học, những nhà sinh vật học, bên cạnh họ có một thứ hung hãn đang nhạo báng con người, đem nó trở về với những tuyến hạch của nó, những thần kinh của nó, những gốc rễ của nó, những tổ tiên của nó, về với loài thú. Hay đơn giản hơn nữa, về với một cơ chế thuần túy máy móc. Không phải ai cả, không có ai đang suy nghĩ cả, đó là những máy móc đang suy nghĩ cho chúng ta. Không ai đang mong muốn cả, đó là những thúc đẩy sinh lý đang quyết định tất cả. Không có con người nữa. Có một cái gì đó thật đau nhói khi chứng kiến cái thuyết hư vô kia. Nó đương nhiên dẫn đến một sự triệt hướng hoàn toàn của một số trong giới trẻ đang vỡ mộng kinh khủng vì những gì là giá trị đang bị giày xéo, và quả thật họ chỉ nghe theo lời khuyên của bản năng họ. Còn con người thì chưa được sinh ra, và chúng ta có thể nhượng bộ nó bằng nhiều thứ kinh nghiệm. Con người đó phần lớn thời gian và hầu như luôn luôn chỉ là một sự biểu lộ của những cái máy tự động. Cho dù nó đến từ tuổi ấu thơ xa xưa hay từ những nguồn gốc thú tính không can chi, con người đó hầu như luôn luôn đã được tiền chế và hoạt động đúng theo sự tiền chế của nó. Vì thế mà câu viết của Tin Mừng đâm trúng vào trái tim chúng ta. Phải được tái sinh. Sự sinh ra bằng xác thịt không là gì cả. Theo quan điểm nhân văn, nó không có nghĩa gì cả. Sự sinh ra đích thực sẽ đến sau. Sự sinh ra đích thực luôn ở phía trước chúng ta. Nhưng làm sao nó có thể tự thành toàn? Cái gì có thể khởi kích nó? Cái gì có thể dẫn nó đi vào hướng đang mời gọi nó? Đây đúng là cả một mầu nhiệm. Tôi muốn nói là cả một sự phong phú của Tin Mừng có thể dẫn đưa chúng ta vào một cuộc hội thoại của tình yêu. Ở đây chúng ta đối diện với một khuôn mặt hoàn toàn nội tại đối với chúng ta. Khuôn mặt này nổi lên từ đáy lòng chúng ta trong sự ngỡ ngàng của một khám phá không thể tưởng tượng. Khuôn mặt chan chứa lời hẹn hò yêu thương, nó làm tan chảy những trái tim chay đá. Và sau cùng là chúng ta vui mừng trong tự do. Chúng ta không biết thế nào là thần khí. Từ lâu chúng ta chưa thấy được sự thành toàn của sự tự do chúng ta trong một cuộc tái sinh. Vâng, tự do đối với chính tất cả cái tiền chế trong ta. Tự do cho đến gốc rễ của con người chúng ta. Trong chính cái quy về với sự tương giao sống động, một sự vươn tới thuần túy hướng về khuôn mặt tình yêu kia mà Thánh Augustino bái chào với một niềm thương mến nồng nàn như vẻ đẹp mãi mãi cũ xưa và mãi mãi xinh tươi mới mẻ. Vậy đúng là tất cả niềm hy vọng của chúng ta nằm ở trong sự tái sinh này, trong cái nguồn gốc mới này đang ở phía trước chúng ta. Không phải chúng ta luôn luôn nhận ra nó, nhưng nếu chúng ta không sợ phiêu lưu, một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá ra cái vẻ đẹp mãi mãi cũ xưa và mãi mãi xinh tươi mới mẻ. Hoặc là chân lý cũng ở cùng một mức độ và trật tự đó. Và chân lý thì đồng hóa với sự sống tri thức, hoặc là lòng nhân hậu cũng ở cùng một mức độ và trật tự đó. Lời mà lan tỏa ra sự tròn đầy của quyên bình và tự hữu trong trật tự và mức độ này, lòng nhân hậu lại dẫn đến sự biểu lộ của tự do ở mức cao nhất. Thiên Chúa đấng gợi lên trong ta sự sống, Thiên Chúa đấng kêu gọi chúng ta hãy là chính mình, là ngọn suối, là cội nguồn. Ngài kêu gọi chúng ta đừng chịu đựng lấy mình mà phải vượt lên trên mọi tiền chế nơi mình để là một sự vươn tới thuần túy của tình yêu. Vị Thiên Chúa này không có hình dáng bên ngoài. Vị Thiên Chúa này hoàn toàn thuộc nội giới. Vị Thiên Chúa này là cái bất tận trong sáng. Vị Thiên Chúa này muốn chúng ta đến với Ngài bằng tự do của chính mình. Ngài chỉ mong ước thấy ta được giải phóng và chúng ta biết Ngài đúng vào lúc mà chúng ta trở nên, dù chỉ trong chớp nhoáng, một không gian của ánh sáng và tình yêu. Ở đây toàn nhân loại và toàn vũ trụ được chào đón. Và đây mới là Thiên Chúa duy nhất có thể đón nhận được. Vị Thiên Chúa này khởi động chúng ta bằng chính tự do của chúng ta. Vị Thiên Chúa này lôi kéo chúng ta rũ bỏ cái ách của mọi tiền chế trong chúng ta. Vị Thiên Chúa này làm chúng ta trở nên một ngọn suối và một cội nguồn. Ngài thông ban cho chúng ta một thế trụ vững chắc bằng chính bản thân mình. Vâng, nhưng trong bản thân hoàn toàn mới, trong cái tôi và một sự tương giao thuần túy, trong cái tôi tận hiến, trong cái tôi bám vào sự hiện diện của Ngài, trong cái tôi đúng như sự tái sinh của chúng ta đem lại. Sự tái sinh này chúng ta phải luôn đổi mới theo đúng nhịp đập của con tim để đừng bị chặn lại ngay sau đó do sức nổi lên của mọi tiền chế trong ta. Hay ngay trong khi ta ngưng cuộc đối thoại, cuộc chuyện vãn âm thầm với người khách trọ quý yêu luôn đang chờ đợi trong thâm sâu cõi lòng ta. Vậy trong cuộc tái sinh này, đồng thời có một sự khám phá ra con người. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể không bị đồng hóa với chủ thể đang được tiến triển về mặt sinh học. Ở đây không có chỗ cho tinh thần và tinh thần không dính líu gì đến nó. Tinh thần cho chúng ta một quyền năng để vượt dốc, để tìm lại được, hay đúng hơn là tìm thấy một cội nguồn mới. Thứ thiệt, cái mà chúng ta trở nên những bản vị hoàn toàn mở rộng trước, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu trong một quan hệ ấm cúng, đó là quan hệ hỗ tương. Ở đây, cái đồng ý của chúng ta cũng như của Thiên Chúa một cách nào đó là sự tuyệt đối. Và đây chính là lúc chúng ta gặp gỡ với sứ mạng nên thánh mà giáo hội đã quý trọng biết bao cái giá trị vô song của nó. Chúng ta phải coi chừng, đừng xem các thánh như những kẻ ban ơn, để chúng ta chạy đến van xin các ngài cất bỏ đi cho chúng ta những cố gắng chúng ta phải làm để trở nên những tạo hóa. Và một cách quá dễ dàng, bao phủ lấy tất cả những khó khăn của chúng ta bằng những giá trị gương mẫu của cuộc sống các ngài. Đây không phải là chức năng đầu tiên của các thánh đâu. Điều làm cho các ngài trở nên rất thân thương đối với chúng ta, làm cho các ngài trở nên rất cần thiết cho chúng ta trong mầu nhiệm hội thánh, đó là các ngài thật sự hóa sự hiện diện của Thiên Chúa. Đạo Kitô giáo không phải là tôn giáo của sách vở, nhưng đây là tôn giáo của một Thiên Chúa hiện sống, của một Thiên Chúa luôn trung thành, của một Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng ta phải gặp gỡ và khám phá ra Ngài. Vậy thì làm sao để gặp được Ngài? Phải đi hướng nào để tìm thấy Ngài? Chính các thánh muốn đặt để Ngài một cách nào đó vào trong những kinh nghiệm của chúng ta. Bởi các thánh là thánh trong mức độ các ngài được giải thoát khỏi chính mình. Và các ngài đã được giải thoát khỏi chính mình trong mức độ các ngài ở trong mối tương giao tâm tình với Thiên Chúa. Ở đây các ngài làm cho Thiên Chúa luôn hiện thời, hiện diện. Một vị thánh chính là một con người luôn chiếu rải ánh quang của khuôn mặt Thiên Chúa. Và đây chính là điều cần thiết cho cuộc hành trình của chúng ta tiến tới Thiên Chúa. Ngày nay không gì cần thiết hơn, vì ngày nay người ta ít tin vào sách vở, vì ở đó những phê phán coi như đã được duyệt rồi. Ở đó không phải bản văn làm cho chúng ta tìm được Đức Giêsu Kitô, trừ khi là những bản văn hằng sống trong một truyền thống sáng tạo làm cho các thánh phải đóng vai chính. Thật tuyệt vời biết bao khi tuyên xưng bộ mặt của một thánh Phanxicô, một thánh Phanxicô thành Salesio, một thánh Philippe thành Neri, một thánh Gioan Bosco, một thánh Teresa. Người ta có thể nhìn thấy gương mặt của Thiên Chúa, có thể cảm thấy Thiên Chúa đang hoạt động trong trái tim chúng ta, có thể trải nghiệm tiếng kêu mời của Ngài thúc đẩy chúng ta tiến tới một sự giải thoát để sau cùng chúng ta trở nên chính mình. Các thánh thực tại hóa hiện diện của Chúa, các thánh hoàn tất sự nhập thể của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chỉ có thể hiện diện thật sự trong chúng ta bằng cách nhập thể trong chúng ta. Và ngay cả trước các ngài, trong một ý nghĩa nào đó, những nhà chiêm niệm triết học Hy Lạp, các thánh đã hiểu rằng con người hiểu được Thiên Chúa, còn gọi là khoa học về Thiên Chúa, là nhờ sự kết hợp với Ngài, chiêm ngắm và kết hợp cũng như nhau. Người ta càng biết Thiên Chúa thì người ta càng yêu mến Ngài. Ngày nay chúng ta không còn gặp các thánh trên lối đi để các ngài vác đỡ gánh nặng cho chúng ta, nhưng để noi gương các ngài mà hiểu được ý nghĩa của sự dấn thân và biết ham thích tự do đích thực, vì chính nó giải thoát chúng ta khỏi mọi cái tiền chế trong ta, khỏi mọi cái ngăn cản làm chúng ta trở nên đích thực là mình và đạt tới cái phẩm giá con người của chúng ta. Ngày nay chúng ta cũng sung sướng được quy tụ với các thánh, những chứng nhân của Chúa, và cũng có biết bao các vị thánh khác mà chúng ta không biết. Tuy các ngài không để lại tên tuổi trong lịch sử, tất cả các ngài đều đã khiêm tốn và ngày lại ngày trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, các ngài đã kiện toàn phận sự của mình. Và bằng một cuộc sống âm thầm lặng lẽ, các ngài đã khơi dậy trong chúng ta ý nghĩa của bản nhạc thầm lặng kia, đó là Thiên Chúa hiện diện trong cung lòng chúng ta. Và nếu chúng ta muốn biết hiện tại của sự thánh thiện là gì, thì chúng ta phải nên thánh. Đây chính là ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Và nó không làm gì khác ngoài một sự giải phóng đích thực đi tới tận gốc rễ của hữu thể chúng ta bằng những cuộc đối thoại thân tình với một Thiên Chúa thân thương hơn cả những ai có thể thân thương nhất đối với chúng ta.